mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice, qua sự diễn đọc của TPD 124, cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 19. Một cảnh tượng mới được mở ra ở Longbourn ngày hôm sau. Anh Collins đã long trọng ngỏ ý, sau khi đã quyết định để không mất thời gian, vì anh chỉ có thể nghỉ phép đến ngày thứ Bảy, vì không có cảm giác nhút nhát để bị bức rứt. Ngay cả vào lúc này, anh bắt đầu với cung cách rất ngăn nắp, tuân theo mọi nghi thức của sự việc. Sau bữa ăn sáng, với bà Bennet, Elizabeth và một trong các cô em cùng hiện diện, anh nói với bà mẹ: "Thưa bà, vì tình thương của bà đối với cô con gái xinh đẹp Elizabeth của bà, liệu bà có thể cho phép tôi có vinh dự tiếp chuyện riêng với cô sáng nay được không?" Trong khi Elizabeth chưa kịp có phản ứng, ngoại trừ đỏ mặt, bà Bennet đã nhanh nhẩu trả lời: "À, vâng, chắc chắn là được. Tôi chắc chắn Lizzie sẽ rất vui. Tôi chắc chắn con nhỏ sẽ không từ chối. Đến đây, Kitty, mẹ muốn con đi lên lầu." Khi bà đang vội vã bước đi, Elizabeth gọi theo: "Mẹ à, đừng đi. Con xin mẹ đừng đi. Xin anh Collins thứ lỗi. Anh ấy không có gì để nói với con mà người khác không cần nghe. Con cũng sắp đi đây." "Không, không, đừng vô lý, Lizzie. Mẹ muốn con ngồi lại ở đấy." Và khi thấy Elizabeth với vẻ mặt bực bội và lúng túng, dường như muốn trốn lánh, bà thêm: "Lizzie, mẹ muốn con ở lại và nghe anh Collins nói." Elizabeth không thể cưỡng lại lời sai khiến này. Một thoáng suy tính giúp cô nghĩ rằng cách khôn ngoan nhất là giải quyết vụ việc càng nhanh chóng và êm thấm càng tốt. Cô ngồi xuống, cố gắng che giấu cảm xúc pha trộn giữa đau khổ và phân tâm. Bà Bennet và Kitty bước đi, ngay sau đấy anh Collins bắt đầu: "Cô Elizabeth thân thương, xin cô hãy tin rằng đức tính khiêm tốn của cô cho đến giờ không làm xấu gì cho cô cả, mà trái lại nó bổ sung những vẻ toàn vẹn của cô. Dưới mắt tôi, cô có thể kém dễ thương nếu cô đã không tỏ ra ngượng ngùng như thế. Nhưng tôi xin nói cho cô an tâm rằng bà mẹ đáng kính của cô đã cho phép tôi tiếp chuyện với cô như thế này. Hẳn cô không hồ nghi gì về ý định của tôi. Tuy tính tế nhị bẩm sinh của cô có thể khiến cô phải lờ đi, những ý tình của tôi đã quá rõ nên không thể nhầm lẫn được. Ngay sau khi tôi bước vào ngôi nhà này, tôi đã chọn cô là người đồng hành trong cuộc đời tương lai của tôi. Nhưng trước khi tôi đi xa khỏi chủ đề do những cảm xúc của tôi trong việc này, có lẽ tôi nên nêu những lý do về hôn nhân khi tôi đến Hertfordshire với ý định tìm một người vợ. Vì đúng là tôi có ý định này." Ý tưởng của anh Collins trong tất cả vẻ điềm tĩnh trang trọng về việc đi xa khỏi chủ đề do những cảm xúc của anh khiến Elizabeth gần như bật cười, đến nỗi cô không thể nhân cơ hội anh ngưng nói để chặn anh lại. Anh tiếp tục: "Các lý do của tôi về hôn nhân là: thứ nhất, tôi nghĩ mỗi giáo sĩ khi có hoàn cảnh thuận lợi, như hoàn cảnh của chính tôi, nên nêu tấm gương tốt về đời sống vợ chồng trong giáo xứ của mình. Thứ hai, tôi tin rằng đời sống vợ chồng sẽ đem đến cho tôi hạnh phúc vô biên. Và thứ ba, mà đáng lẽ ra tôi phải đề cập trước, do lời khuyên nhủ của vị phu nhân cao quý mà tôi có vinh dự gọi là người đỡ đầu, đã hai lần bà hạ mình cho ý kiến về việc này. Mà tôi đâu có hỏi, Và chỉ mới ngày thứ bảy trước khi tôi rời Hunsford, bà nói: "Ông Collins, ông phải lập gia đình. Một giáo sĩ như ông phải lập gia đình. Hãy lựa chọn cẩn thận. Chọn một người phụ nữ tốt vì tôi và vì ông. Cô ấy phải là người năng động và hữu dụng. Không cần phải cao sang, nhưng nên có khả năng thu vén kinh tế gia đình. Đấy là lời khuyên của tôi. Hãy tìm một người phụ nữ như thế càng sớm càng tốt. Đưa cô đến Hunsford, rồi tôi sẽ thăm cô ấy. Nhân tiện, cô em xinh đẹp ạ. Cho phép tôi nhận xét rằng tôi cho lòng quan tâm và lời khuyên của phu nhân Catherine de Bort nằm trong số những yếu tố thuận lợi của tôi. Cô sẽ thấy tư cách của bà còn vượt trội hơn những gì đã kể. Tính dí dỏm và hoạt bát của cô sẽ làm phu nhân vừa lòng, nhất là khi được làm dịu xuống trong im lặng và nể trọng mà vị thế của phu nhân không khỏi tạo ra. Trong khi tôi có ý định về hôn nhân, tôi cũng xin nói cho cô rõ do đâu tôi hướng về London thay vì vùng tôi đang cư ngụ, nơi cũng có nhiều thiếu nữ dễ thương. Tôi sẽ thừa kế bất động sản này sau khi người bố kính yêu của cô qua đời. Nhưng tôi tin ông sẽ còn sống nhiều năm nữa. Tôi sẽ không an tâm nếu tôi không chọn một trong số các cô con gái của ông làm người hôn phối, để các cô ít chịu thiệt thòi khi thảm cảnh xảy ra. Tuy rằng, như tôi đã nói, sẽ còn nhiều năm nữa mới xảy ra. Cô em xin ạ, đấy là động lực của tôi, mà tôi mong nó sẽ không làm tôi quý mến cô em kém đi. Bây giờ, tôi không còn gì để nói ngoài trừ xác nhận với cô bằng ngôn từ sinh động nhất, niềm thương mến mãnh liệt của tôi. Tôi hoàn toàn dửng dưng với tiền của, sẽ không yêu cầu bố cô gì cả về chuyện này, vì tôi biết rõ rằng ông không thể đáp ứng được, và rằng cô chỉ được thừa kế một khoản tiền 1.000 bảng với 4%, mà cô chỉ được nhận sau khi mẹ cô qua đời. Vì thế, về chuyện này, tôi sẽ nhất mực im lặng. Cô có thể tin rằng tôi sẽ không hẹp hòi mà mở miệng trách cứ gì khi chúng ta đã cưới nhau. Tuyệt đối cần thiết phải ngắt lời anh chàng bây giờ, cô thốt lên. Thưa anh đã quá vội vàng. Anh đã quên rằng tôi chưa trả lời. Tôi xin trả lời ngay để khỏi làm mất thời giờ thêm. Tôi xin cảm ơn về những lời khen của anh. Tôi rất cảm kích với lời cầu hôn của anh. Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là khước từ. Collins trả lời với điệu bộ khoát tay trịnh trọng. Cho đến giờ, tôi vẫn biết rằng khi được một người thanh niên cầu hôn lần đầu, các cô thiếu nữ thường khước từ trong khi thâm tâm họ có ý chấp thuận, và rằng họ có thể khước từ 2 hoặc ngay cả 3 lần. Vì thế tôi không hề nản lòng vì lời cô vừa nói, mà còn hy vọng sẽ sớm được thành hôn với cô. Elizabeth thốt lên: "Thưa anh, tôi có thể nói hy vọng của anh thật là khác thường sau khi tôi đã nói cho anh rõ. Xin anh tin rằng tôi không phải trong số những thiếu nữ. Nếu có thật những thiếu nữ như thế, dám đánh đố hạnh phúc của mình qua cơ may được cầu hôn lần thứ 2. Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong lời khước từ của tôi. Anh không thể mang lại hạnh phúc đến cho tôi, và tôi tin chắc tôi không phải là người phụ nữ cuối cùng trên thế gian này có thể tạo hạnh phúc cho anh. Không được, nếu phu nhân Catherine hiểu rõ tôi tin rằng bà sẽ thấy tôi không đáp ứng tiêu chuẩn nào cả." Anh Collins nói rất trịnh trọng. Nếu quả thật phu nhân Catherine có ý nghĩ như thế, tôi không thể tưởng tượng rằng bà ấy sẽ hoàn toàn không chấp thuận cô. Và xin cô tin rằng khi tôi có vinh dự được gặp lại bà ấy, tôi sẽ kể cho bà nghe với ngôn từ đẹp đẽ nhất về tính khiêm tốn, khả năng kinh tế gia đình, cộng thêm những đức tính khả ái khác của cô. Anh Collins, thật ra mọi lời ca tụng tôi sẽ không là cần thiết. Anh nên để tôi tự phán xét về con người tôi, nên coi trọng tôi bằng cách tin vào điều tôi nói. Tôi mong anh được nhiều hạnh phúc và được giàu có qua việc tôi khước từ anh. Tôi đã làm hết sức mình để ngăn anh sa vào hoàn cảnh ngược lại. Khi anh cầu hôn với tôi, hẳn anh đã thỏa mãn tâm tư tế nhị của anh đối với gia đình tôi, nên anh có thể chiếm hữu sự sản Longbourn bất cứ lúc nào có thể được mà không phải chịu sự dằn vặt. Vì thế có thể xem vụ việc kết thúc ở đây. Vừa nói cô vừa đứng dậy và có thể bước ra khỏi phòng nếu anh Collins không nói tiếp. Khi tôi có hân hạnh được tiếp chuyện với cô lần nữa về việc này, tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng hơn là bây giờ. Mặc dù tôi không hề có ý gì kết án cô là tàn nhẫn, vì tôi biết thói quen của các cô là từ chối người đàn ông trong lần đầu tiên. Như thế có lẽ đúng như tính tế nhị của giới nữ. Ngay bây giờ cô đã có ý khích lệ tôi phải van nài. Elizabeth thốt lên với ít dịu dàng. Anh Collins, quả là anh đã làm tôi khó xử hết mức. Nếu những gì tôi đã nói cho đến giờ có ngụ ý rằng tôi khích lệ anh, thì tôi không biết phải nói lời khước từ như thế nào để cho anh tin rằng là sự thật. Cô em ạ, cô phải cho tôi tự mãn rằng sự khước từ của cô chỉ là những lời lẽ tất nhiên. Những lý do để tôi tin điều ấy là ngắn gọn thế này. Không có vẻ gì là bản thân tôi không đáng được cô chấp nhận, hoặc địa vị của tôi không đủ cao. Hoàn cảnh của tôi, những kết giao với gia đình Robert, với mối quan hệ với gia đình cô, đều là những hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho tôi. Và cô nên suy xét thêm rằng mặc dù cô có những hấp dẫn về nhiều mặt, vẫn không chắc rằng cô sẽ nhận được một lời cầu hôn khác. Phần sự sản của cô không may là quá nhỏ, nên vẻ kiều diễm của cô và những đức tính khả ái khác có thể mất tác dụng. Vì tôi đã phải kết luận rằng cô không nghiêm túc khi từ chối tôi. Tôi chỉ có cách tin rằng cô muốn tình yêu của tôi sâu đậm hơn trong tình trạng hồi hộp, theo như cung cách thường thấy của những phụ nữ tào nhã. Thưa anh, tôi xin anh tin rằng tôi không hề có ý tưởng theo cung cách tào nhã như thế, trong khi nó thật sự chỉ hành hạ tinh thần một người đàn ông đáng kính. Thay vào đấy, tôi muốn được khen là người chân thành. Tôi xin cảm ơn anh và cảm ơn anh lần nữa đã cho tôi vinh dự trong lời cầu hôn của anh. Nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận. Cảm nghĩ của tôi trong mọi phương diện đều ngăn cấm việc này. Tôi có thể nào nói rõ hơn thế không? Bây giờ xin đừng xem tôi là một phụ nữ tao nhã, có chủ định làm anh phiền muộn, mà chỉ là một sinh vật có lý trí đã nói ra sự thật từ con tim của nó. Anh thốt lên với vẻ nịnh đầm vụn về. Cô thật là quyến rũ. Tôi được thuyết phục rằng khi bố mẹ yêu quý của cô đồng ý, lời cầu hôn của tôi sẽ được chấp nhận. Elizabeth không đáp lại sự kiên trì cố ý tự lừa dối như thế, lập tức bước đi. Cô đã có ý kiên định rằng nếu anh chàng vẫn khăng khăng xem các lời khước từ của cô bao hàm ý khích lệ, để rồi anh khẩn cầu bố cô, lời từ chối của ông bố sẽ phải cả quyết. Thái độ của ông ít nhất không bị hiểu sai lạc là cung cách cảm xúc và lõm dáng của nữ giới tào nhã. Chương 20. anh Collins không được yên tĩnh lâu để trầm ngâm tán thưởng cuộc tình thành công của anh. Bà Bennet đã quanh quẩn ở tiền sảnh để xem hồi kết của cuộc chuyện trò. Ngay sau khi thấy Elizabeth mở cửa bước ra, đi nhanh qua bà, hướng về cầu thang. Bà bước vào phòng ăn sáng và chúc mừng anh. Và bà với lời lẽ dịu dàng về viễn cảnh hạnh phúc của mối quan hệ gần gũi hơn giữa họ. Anh Collins đón nhận và đáp lại những lời chúc với cùng niềm vui, rồi kể lại cho bà nghe tinh thần cuộc trao đổi với Elizabeth. Với kết quả, anh tin rằng anh có mọi lý do để hài lòng, vì việc cô khước từ chỉ là phản ứng tự nhiên của tính khí bản lãng và tế nhị thật sự trong tư cách của cô. Tuy nhiên, lời anh nói khiến bà Bennet ngạc nhiên. Đáng lẽ bà cảm thấy vui như anh, mà tin rằng cô con gái bà khước từ là vì có ý khích lệ anh thêm. Nhưng bà không dám tin vào việc này và không đặng đừng phải nói ra. Anh Collins, theo như chuyện này, Lizzie cần được giải bày. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với nó. Nó là đứa con gái rất bướng bỉnh ngốc nghếch và không thấy ra những lợi ích cho nó. Nhưng tôi sẽ cho nó thấy. Tôi xin lỗi phải ngắt lời bà, nhưng nếu cô ấy đúng là bướng bỉnh ngốc nghếch, tôi không rõ liệu cô sẽ là một người vợ đáng mơ ước của một người trong hoàn cảnh của tôi hay không, người mong tìm hạnh phúc trong hôn nhân. Vì thế nếu cô thật tình khước từ tôi, có lẽ tốt hơn không nên ép buộc cô phải chấp nhận tôi. Vì nếu bị trái ý, cô không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi. Bà Bennet lo lắng nói. Anh à, anh đã hiểu sai ý tôi. Lizzie chỉ bướng bỉnh trong việc này như thế. Trong mọi việc khác, nó đều ngoan hiền nhất. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với bố nó. Chúng tôi sẽ sớm thu xếp với nó. Tôi tin chắc vậy. Bà không cho anh thời giờ để trả lời, vội vã đi tìm ông chồng và kêu lên khi vừa vào phòng đọc sách. Ông ơi, tôi cần ông ngay bây giờ. Chúng tôi đang bị náo động. Ông phải đến khuyên Lizzie lấy anh Collins, vì con nhỏ nhất định không lấy anh ấy. Và nếu ông không nhanh chân, anh ấy sẽ thay đổi ý định và không thèm lấy con nhỏ. Ông Bennet ngước mắt lên khỏi trang sách khi bà đi vào, nhìn bà chăm chăm, điềm tĩnh mà không tỏ vẻ gì quan ngại, và càng không thay đổi khi bà nói. Khi bà dứt tiếng, ông nói: Tôi không hiểu ý bà. Bà đang nói đến chuyện gì thế? Chuyện anh Collins và Elizabeth. Lizzie tuyên bố không chấp nhận anh Collins, và anh Collins bắt đầu nói rằng anh sẽ không muốn cưới Lizzie. Tôi phải làm gì đây trong tình cảnh này? Dường như đấy là chuyện vô vọng. Ông phải đích thân nói chuyện với Lizzie, nói với nó rằng ông muốn nó lấy anh Collins. Hãy kêu con nhỏ xuống đây, nó sẽ nghe theo ý kiến của tôi. Bà Bennet nhấn chuông, cô Elizabeth được gọi đến phòng đọc sách. Ông gọi khi cô xuất hiện. Đến đây, con. Bố gọi con đến vì có một việc quan trọng. Bố nghe nói rằng anh Collins đã ngỏ lời cầu hôn với con. Có đúng thế không? Elizabeth trả lời rằng đúng. Được lắm. Và con đã khước từ lời cầu hôn phải không?
Đúng vậy, thưa bố.
Được lắm. Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề. Mẹ con muốn con chấp thuận. Có phải thế không hả bà?
Đúng thế. Nếu không tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nó.
Thế là có một chọn lựa vô phúc trước mắt con đấy, Elizabeth. Từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ trở thành người xa lạ với bố hoặc với mẹ.
Mẹ con sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con không chịu lấy anh Collins. Và bố sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con chịu. Elizabeth không thể nén nụ cười mỉm khi nghe một câu kết luận như thế ngay vào lúc khởi đầu. Nhưng bà Bennet thất vọng não nề vì trước đấy bà tin rằng ông chồng sẽ đồng ý với bà. Ông có ý gì khi nói như thế? Ông đã hứa với tôi sẽ ép con nhỏ lấy anh ấy. Bà ạ, tôi xin bà hai đặc ân nhỏ. Thứ nhất, bà cho phép tôi được tự do sử dụng đầu óc hiểu biết của tôi về vụ việc. Và thứ hai, sử dụng phòng đọc sách. Tôi sẽ rất vui được tiếp tục đọc sách càng sớm càng tốt. Tuy thế, dù thất vọng về ông chồng, bà vẫn không chịu từ bỏ ý định. Bà lại nói chuyện với Elizabeth, lần lượt khuyến cáo và đe dọa cô. Bà muốn James theo phe bà, nhưng James từ chối với mọi mềm mỏng có thể được. Và Elizabeth đáp lại những tấn công của bà đôi lúc bằng tư thái nghiêm chỉnh thật sự, đôi lúc bằng lời lẽ bông đùa vui tươi. Mặc dù thái độ của cô thay đổi, nhưng cô luôn cương quyết. Trong khi ấy, anh Collins đang một mình suy tư về những gì đã xảy ra. Anh nghĩ về anh quá cao nên không thể hiểu được động lực nào khiến cô em họ của anh khước từ anh. Mặc dù lòng kiêu hãnh của anh bị thương tổn, anh không cảm thấy đau khổ theo cách nào khác. Tình cảm của anh đối với cô chỉ là qua nhiều tưởng tượng và tình cảnh cô đáng bị bà mẹ trách mắng ngăn cản cảm nghĩ hối tiếc của anh. Trong khi gia đình còn đang trộn rộn, Charles Lucas đến thăm họ. Ở tiền sảnh cô gặp Lydia, bước đến cô to nhỏ. Em mừng thấy chị đến, vì đang có chuyện vui vui ở đây. Chị có biết chuyện gì xảy ra sáng nay không? Anh Collins cầu hôn với Elizabeth và chị ấy không chấp thuận. Trong khi Charlotte không kịp trả lời, Kitty đi đến báo cho cô hay cùng tin. Ngay khi họ vừa vào phòng ăn sáng, nơi bà Bennet ngồi một mình, là bà cũng bắt đầu với cùng vụ việc. Mong cô Lucas cảm thông với bà, khẩn khoản xin cô thuyết phục cô bạn Lizzie nên đáp ứng với lòng mong mỏi của gia đình. Bà thêm với giọng u sầu: Cô Lucas, xin cô hãy giúp tôi, vì không ai đồng ý với tôi, không ai theo phe tôi. Tôi bị đối xử một cách tàn nhẫn, không ai cảm thông cho thần kinh của tôi. Trong khi Charlotte chưa kịp trả lời, James và Elizabeth cùng bước vào. Bà Bennet tiếp tục: Cô nàng đến đây rồi, xem ra không hề quan tâm và không còn màng đến chúng tôi nữa, miễn là nó có thể sống theo nó. Nhưng cô Lizzie ạ, tôi cho cô biết, nếu cô cứ khăng khăng từ chối mọi lời cầu hôn theo cách này, không bao giờ cô có thể kiếm được một tấm chồng. Và tôi không biết ai sẽ lo cho cô khi bố cô qua đời. Tôi sẽ không thể lo cho cô, và tôi cảnh cáo cô như thế đấy. Kể từ hôm nay, tôi không còn dính dáng gì đến cô nữa. Tôi đã bảo cô trong phòng đọc sách, cô biết đấy, rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa. Rồi cô sẽ thấy tôi làm đúng như lời tôi nói. Tôi không thích nói chuyện với con cái không biết vâng lời. Thật ra, không phải tôi thích nói chuyện với bất cứ ai. Những người bị khủng hoảng thần kinh như tôi không thích nói tí nào. Không ai có thể hiểu tôi khổ sở ra sao. Nhưng luôn luôn là thế. Những người không than phiền không bao giờ được thông cảm. Trong im lặng, các cô gái lắng nghe bà mẹ tuôn trào, biết rằng bất kỳ cố gắng nào để trình bày lý lẽ hay xoa dịu bà chỉ làm bà thêm tức tối. Vì thế, bà tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi anh Collins bước vào, ra vẻ trịnh trọng hơn lúc nào hết. Vừa nhìn thấy anh, bà nói: "Bây giờ mẹ muốn tất cả các con giữ mồm giữ miệng, để anh Collins và mẹ nói chuyện với nhau một chút." Elizabeth yên lặng bước ra khỏi phòng. James và Kitty đi theo sau, nhưng Lydia vẫn đứng đấy, nhất quyết muốn được nghe mọi chuyện. Charlotte được lưu lại, trước nhất do anh Collins đã lịch sự hỏi thăm tỉ mỉ về cô và gia đình của cô. Và kế đến do một ít hiếu kỳ, nên cô bước đến bên cửa sổ và giả vờ không chú ý lắng nghe. Với giọng đau buồn, bà bắt đầu:
"Ôi, anh Collins!"
Anh trả lời: "Thưa bà, chúng ta hãy im lặng luôn về việc này." Nhưng anh tiếp tục với giọng bất mãn: "Tôi không hề thất vọng vì thái độ của cô con gái bà. Chúng ta có bổn phận cam chịu những điều tệ hại không thể tránh khỏi. Đấy là bổn phận khác thường của một người trai trẻ có may mắn như tôi đã được thành đạt sớm. Và tôi tin tôi có thể cam chịu. Có lẽ không kém như thế là ý hồ nghi về hạnh phúc của tôi nếu cô em xinh đẹp của tôi chịu lấy tôi. Vì tôi thường thấy rằng ta không thể hoàn toàn cam chịu khi cơ may, sau khi bị khước từ, bắt đầu mất đi một ít giá trị theo cách ta nhận định. Bà, tôi hy vọng bà sẽ không xem tôi có thái độ thiếu tôn kính đối với gia đình bà khi tôi rút lại ý định đối với cô con gái của bà. Khi tôi không yêu cầu và ông sử dụng quyền hạn của ông bà để can thiệp cho tôi. Tôi lo ngại phong cách của tôi thuộc loại khó chịu khi tôi chấp nhận lời khước từ của cô con gái bà thay vì lời của bà. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể lầm lỗi. Chắc chắn rằng tôi đã có ý tốt trong suốt sự vụ việc này. Mục đích của tôi là tìm kiếm một người bạn đời khả ái cho riêng tôi, với tất cả cân nhắc có lợi cho cả gia đình bà. Còn nếu thái độ của tôi là đáng trách, bây giờ tôi xin bà hãy thứ lỗi cho tôi."